Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Tư, ngày 13 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Quốc hội Việt Nam thông qua luật an ninh mạng. Chuyên gia kinh tế Việt Nam nhận định đặc khu chỉ giúp các nhà đầu cơ bất động sản làm giàu. Cố vấn Tòa Bạch Ốc xin lỗi về phát biểu sỉ nhục Thủ tướng Canada. Và Tổng thống Mỹ tuyên bố chấm dứt tập trận với Hàn Quốc.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Quốc hội Việt Nam thông qua luật an ninh mạng. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước tiên, mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Tổng thống Donald Trump về hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều vừa qua. Của phóng viên đài VOA.
Surprise you today about Kim Jong Un.
Điều gì ở ông Kim Jong Un làm ngài ngạc nhiên?
Really, he's got a great personality. He's a, you know, funny guy. He's a very smart guy.
Thực sự ông ấy có một cá tính tuyệt vời. Ông ấy là một người vui tính. Ông ấy rất thông minh và là một nhà thương thuyết tuyệt vời. Ông ấy thương dân, nhưng không phải tôi ngạc nhiên vì điều đó, mà thật sự ông ấy yêu mến người dân Triều Tiên. Và tôi nghĩ rằng chúng ta đã bắt đầu một thỏa thuận tuyệt vời. Chúng ta sẽ giải trừ hạt nhân ở Triều Tiên. Việc này sẽ bắt đầu ngay lập tức và cũng có rất nhiều việc khác đang xảy ra, bao gồm cả việc đưa hài cốt của quân nhân về quê nhà. Như cô biết đấy, việc nhận lại hài cốt là vấn đề rất quan trọng đối với rất nhiều người. Nhiều người đã gọi điện thoại cho tôi, viết thư cho tôi, nói rằng xin ông làm ơn thực hiện điều đó được không? Và ông ấy cũng đồng ý thực hiện việc trao trả hài cốt. Hàng ngàn người cũng muốn như vậy vì rất nhiều người đã chết trong chiến tranh Triều Tiên và vì vậy đây là một vấn đề lớn.
Hôm nay, ngài đã thảo luận về vấn đề nhân quyền và ông ấy đã phản ứng như thế nào?
Rất tốt. Ý tôi là chúng tôi dành 90% thời gian để nói về việc giải trừ hạt nhân, nhưng chúng tôi cũng bàn rất nhiều chuyện khác, bao gồm cả quyền con người, tiếp nhận hài cốt. Trên thực tế, chúng tôi đã đưa điều này thành tuyên bố. Chúng tôi nêu rất nhiều điều trong tuyên bố đó, vượt xa những gì mà mọi người mong đợi.
Xin ngài cho chúng tôi biết một số thông tin hậu trường. Ngài có đưa ra tối hậu thư cho ông ấy không? Và ông ta có đưa ra tối hậu thư cho ngài không? Hai bên đã trao đổi những gì?
Không, không có tối hậu thư. Chúng tôi đã trải qua 3 tháng để trao đổi với họ thông qua các đại diện khác nhau như Ngoại trưởng Mike Pompeo, người đã thực hiện một công việc thực sự tuyệt vời. Vì vậy, chúng tôi đã có một khoảng thời gian đàm phán khá tốt. Và khi chúng tôi gặp nhau hôm nay, chúng tôi đã làm quen ngay từ đầu. Bây giờ là giờ thứ 25 rồi đó. 25 tiếng đồng hồ tôi không ngủ được. Đó là một cuộc đàm phán dài và tôi rất tự hào về điều đó. Sự kiện này bắt đầu cho một quá trình. Tình hình Triều Tiên trước đây như thế có thể đã dẫn đến một cuộc chiến, có làm mất đi sinh mạng của hàng triệu người. Seoul có 28 triệu người, có thể mất đi sinh mạng của hàng triệu người, nhưng chúng tôi sẽ chấm dứt mối đe dọa này bằng một thỏa thuận.
Còn binh sĩ của chúng ta thì sao? Họ có ở lại Hàn Quốc hay không?
Vâng, họ sẽ ở lại. Thậm chí chúng tôi cũng không thảo luận về điều đó. Điều đó không được thảo luận. Chúng ta sẽ chấm dứt các cuộc tập trận đầy tốn kém, bởi vì tôi nghĩ thứ nhất nó mang tính khiêu khích và tôi muốn rút, và tôi nghĩ họ rất vui khi chúng ta rút vì nó mang tính khiêu khích. Nhưng tập trận thì thật sự tốn kém vì nó ngốn quá nhiều tiền và chúng ta sẽ không tập trận nếu như các bên đàm phán giữ đúng lời hứa.
Điều gì đã giúp ông Kim chịu đàm phán sau một vài thập kỷ từ chối?
Thực sự thì tôi không nghĩ rằng trước đây họ từ chối đàm phán. Về cơ bản họ có thái độ im lặng và im lặng. Họ không muốn nói về điều đó và mình cũng không thể làm gì được. Và tôi nghĩ rằng những lời phát ngôn ban đầu của tôi rất quan trọng. Thành thật mà nói, tôi không thích phát ngôn như thế và nhiều người nghĩ rằng tôi đã làm một điều sai trái. Nhưng tôi nghĩ nếu không có điều đó, chúng tôi sẽ không có mặt ở đây ngày hôm nay. Tôi cũng nghĩ rằng ông ấy thực sự muốn thực hiện một thỏa thuận. Ông ấy muốn làm điều gì đó.
Nhưng tại sao, thưa ngài?
Bởi vì ông ấy biết rằng chúng ta sòng phẳng. Tôi không nghĩ trước đây ông ấy cảm nhận được điều đó. Tôi nghĩ trước đây người khác làm không thành công. Nhưng ông ấy biết rằng chúng tôi muốn đôi bên sòng phẳng. Chúng tôi phải sòng phẳng và chúng tôi sẽ sòng phẳng. Và bây giờ chúng ta đã đạt được, tính ra cũng không phải mất nhiều thời gian. Mặc dù cô có thể tính từ ngày đầu tiên nhậm chức, chúng tôi đã lên tiếng về vấn đề Triều Tiên một cách mạnh mẽ. Nhưng hôm nay tôi nghĩ rằng chúng tôi đã ký một tuyên bố, bao gồm nhiều vấn đề lớn hơn và toàn diện hơn mức mọi người nghĩ. Không ai nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra.
Xin ngài cho biết ông ấy sẽ nghĩ gì về ngài sau cuộc gặp này.
Tôi nghĩ ông ấy thích tôi và tôi thích ông ấy. Và tôi hiểu những việc đã xảy ra và cô biết đấy. Không ai nói nhưng tôi cũng biết. Ông ấy là một người cứng rắn. Ông ấy buộc phải là một người cứng rắn hoặc là một người cứng rắn. Nhưng chúng tôi rất hợp nhau. Ông ấy thông minh, thương dân yêu nước. Ông ấy muốn có rất nhiều điều tốt đẹp và đó là lý do tại sao ông ấy đến sự kiện này.
Nhưng ông ta đã để cho dân chúng chết đói. Ông ấy tàn nhẫn với họ. Ông ấy vẫn thương dân.
Hãy nhìn xem, ông ấy đang làm những gì mà ông ấy được nhìn nhận là đã làm. Nhưng tôi thực sự ghi nhận ngày hôm nay và hôm qua và một vài tuần trước đó, nhìn chung mọi việc đã bắt đầu khác. Một lần nữa, nếu không có những phát ngôn mạnh mẽ và không có các lệnh trừng phạt, các biện pháp trừng phạt rất quan trọng. Các biện pháp trừng phạt sẽ vẫn tiếp tục cho đến khi chúng ta chứng kiến những điều xảy ra. Và bây giờ, chắc chắn các biện pháp trừng phạt sẽ vẫn tiếp tục cho đến khi chúng ta thực sự bắt đầu giải trừ hoặc tháo dỡ các thiết bị sản xuất vũ khí hạt nhân.
Đây là đài VOA, và nhân dân ở Triều Tiên sẽ được nghe đài này. Ngài có muốn nói gì trực tiếp với công dân Triều Tiên hay không?
Tôi nghĩ tôi cảm thấy mừng cho họ. Ông ấy muốn làm những việc có ý nghĩa tốt cho họ và chúng tôi rất hợp nhau. Chúng tôi đã có một cuộc tương phùng tuyệt vời. Cô hiểu tôi cảm thấy thế nào về cuộc hội ngộ này rồi đó. Nó rất quan trọng. Ý tôi là tôi biết những người không có duyên hội ngộ thì cho dù quý vị làm gì đi nữa cũng không được. Chúng tôi đã có duyên với nhau ngay từ đầu. Tôi đã nói về điều đó và tôi nghĩ rằng những điều tuyệt vời sẽ đến với Triều Tiên.
Xin cảm ơn Ngài Tổng thống. Rất vui được trao đổi cùng Ngài, lặn lội từ Washington đến đây.
Đúng vậy, một chuyến đi dài, chắc cũng đến lúc tôi nên đi ngủ, nghỉ ngơi một tí. Cảm ơn cô Greta, rất hân hạnh. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12 tháng 6 tuyên bố ông định chấm dứt các cuộc tập trận đầy khiêu khích và tốn kém với Hàn Quốc để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân Triều Tiên. Ông Trump đưa ra phát biểu tại một cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở Singapore. Ông Trump cũng nói rằng ông muốn vào một thời điểm nào đó rút binh sĩ Mỹ hiện đang trú đóng ở Hàn Quốc. Hiện tại chúng tôi có 32.000 binh sĩ ở Hàn Quốc và tôi muốn có thể đưa họ về nhà, nhưng đó chưa phải là vấn đề cần được cân nhắc ngay bây giờ, ông Trump nói. Nếu thành hiện thực, việc chấm dứt các cuộc tập trận quân sự có thể là một trong những hành động cụ thể và gây tranh cãi nhất phát sinh từ hội nghị thượng đỉnh của ông Trump với ông Kim. Ông Kim trước đó cam kết theo đuổi giải trừ hạt nhân hoàn toàn, nhưng không đưa ra chi tiết. Các quan chức quốc phòng hiện nhiệm và tiền nhiệm của Mỹ bày tỏ lo ngại về khả năng Mỹ đơn phương chấm dứt các cuộc tập trận quân sự mà không có sự nhượng bộ rõ ràng từ Triều Tiên hạ giảm mối đe dọa từ Bình Nhưỡng, hãng tin Reuters cho biết. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nói họ cần phải xác định ý nghĩa hay ý định chính xác của tuyên bố của ông Trump, trong khi nói thêm rằng họ sẵn sàng tìm hiểu các biện pháp khác nhau để giúp các cuộc đàm phán tiến triển suôn sẻ hơn. Một phát ngôn viên của lực lượng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc cho biết họ chưa nhận được bất kỳ chỉ đạo nào chấm dứt các cuộc diễn tập quân sự chung. Khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ hiện đang trú đóng tại Hàn Quốc, một di sản của chiến tranh Triều Tiên kết thúc vào năm 1953, trong một thỏa thuận đình chiến mà trên lý thuyết vẫn để hai miền Triều Tiên trong tình trạng chiến tranh.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Đúng như dự đoán của nhiều người, Quốc hội Việt Nam hôm 12 tháng 6 đã thông qua luật an ninh mạng, bất chấp rất nhiều kiến nghị và phản đối. Trong khi các nhà chuyên môn và giới trí thức lo ngại, đạo luật sẽ kìm hãm sự phát triển kinh tế và hạn chế quyền tự do ngôn luận. Một nhà báo tự do tại Việt Nam nói với VOA rằng, phiên họp biểu quyết của Quốc hội hôm 12 tháng 6 khiến ông liên tưởng tới Quốc hội của nước Đức dưới thời kỳ Đức Quốc xã ở thập niên 30. Truyền thông trong nước cho biết, trước khi biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo luật, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết riêng hai điều là điều 10 và 26 của luật an ninh mạng. Điều 26 yêu cầu các doanh nghiệp trong và ngoài nước khi cung cấp dịch vụ viễn thông Internet phải xác thực thông tin người dùng và cung cấp cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an khi có yêu cầu, đồng thời phải ngăn chặn, xóa các thông tin, thậm chí ngừng cung cấp dịch vụ cho những tài khoản có nội dung tuyên truyền chống nhà nước, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kích động, vu khống, v.v. Điều 10 quy định về các thông tin được liệt vào hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia như thông tin quân sự, an ninh, thuộc loại bí mật nhà nước, thông tin về bảo quản hiện vật, tài liệu có giá trị đặc biệt quan trọng. Các kiến nghị phản đối gần đây cho thấy một trong những mối lo lớn nhất của người dân là các nền tảng Internet, mạng xã hội khổng lồ như Google, Facebook sẽ thà hy sinh mối lợi từ người sử dụng tại Việt Nam, chứ không chấp nhận tuân thủ luật an ninh mạng, trong đó có yêu cầu phải đặt máy chủ tại Việt Nam. Một số nhà chuyên môn và đại biểu Quốc hội còn cho rằng luật an ninh mạng có thể trái với cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO và Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, như lời của đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy nêu ra trong phiên họp một ngày trước đó. Tuy nhiên, theo khẳng định của chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, ông Võ Trọng Việt, trước khi các đại biểu bấm nút thông qua toàn bộ dự luật, thì việc Việt Nam áp dụng các điều khoản ngoại lệ về an ninh trong luật an ninh mạng là hết sức cần thiết để bảo vệ lợi ích của người dân và an ninh quốc gia, theo Zing. Nhận định với VOA về tác động của luật an ninh mạng, nhà báo Võ Văn Tạo ở Nha Trang nói,
nó sẽ tác động đến nhiều cái. Thứ nhất là trong những cộng đồng kinh doanh là người ta cũng mất lợi thế kinh doanh, các hãng nước ngoài đang đầu tư vào đây nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thứ hai nữa là tất cả những cái ý kiến góp ý về đóng góp phản biện cho các xã hội tốt lên ấy sẽ bị chặt tắt hết, bởi vì không còn cái phương tiện để cho trí thức biết.
Theo Hiệp hội Truyền thông Kỹ thuật số Việt Nam, luật an ninh mạng có thể làm giảm 1,7% tăng trưởng GDP và giảm 3,1% đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Ước tính hiện có khoảng 70% trong số 93 triệu người Việt Nam có Internet và khoảng 53 triệu người có tài khoản Facebook. Jeff Payne, giám đốc điều hành của Liên minh Internet châu Á, một hiệp hội công nghiệp bao gồm Google và Facebook, nói với hãng thông tấn AP rằng họ thất vọng với việc thông qua luật mà trong đó đòi hỏi phải nội địa hóa dữ liệu, kiểm soát nội dung và đặt văn phòng ở địa phương. Ông Payne nói với AP, thật đáng tiếc, những quy định này sẽ dẫn đến hạn chế nghiêm trọng về nền kinh tế kỹ thuật số của Việt Nam, làm giảm khí thế đầu tư nước ngoài và gây tổn thất cơ hội cho các doanh nghiệp địa phương và các doanh nghiệp nhà nước đang phát triển mạnh trong và ngoài Việt Nam. Đồng ý với các nhận định cho rằng luật an ninh mạng là một bước thụt lùi của Việt Nam, nhà báo Võ Văn Tạo nói.
Cái việc Quốc hội Việt Nam thông qua cái đạo luật an ninh mạng thì làm cho người ta lại liên tưởng đến cái tình hình cái quốc hội của nước Đức thời kỳ mà quốc xã lên ngôi ở thập niên 1930, nghĩ như thế, cái xu hướng là phát triển hóa, thế là rất là tệ hại cho đất nước.
Kết quả biểu quyết được công bố công khai cho thấy có 423 trên 466 đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua luật an ninh mạng, trong khi 15 đại biểu không tán thành và 28 đại biểu không biểu quyết. Hiện cư dân mạng đang ra sức truy lùng danh sách của các đại biểu đã không bấm nút thông qua luật an ninh mạng vì cho rằng họ là những người tử tế hiếm hoi trong Quốc hội dám đứng về phía nhân dân, nên cần phải loại họ ra khỏi danh sách những người được cho là tuân theo ý đảng. luật sư Trần Vũ Hải, người khởi xướng lập bản kiến nghị của giới luật sư, yêu cầu các đồng nghiệp là đại biểu Quốc hội không bấm nút thông qua luật an ninh mạng hôm 11 tháng 6, viết trên trang Facebook cá nhân rằng ông muốn xin Facebook của 15 vị đại biểu Quốc hội không tán thành thông qua luật này để kết bạn. Facebooker Huỳnh Bá Lộc gọi 15 đại biểu này là những người tử tế, trong khi một nhà nghiên cứu giáo dục, tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh bày tỏ rằng bà quan tâm đến thiểu số có ý kiến khác và con số ít ỏi này đối với Việt Nam vẫn rất đáng quý. Phát biểu với VOA từ Hà Nội, nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến cho rằng việc người dân muốn tìm ra danh tính của những đại biểu dũng cảm là chính đáng vì đây là một đòi hỏi sòng phẳng và minh bạch. Ông giải thích thêm.
Người dân rất là muốn biết danh tính của họ để chúng tôi biết được rằng là những người vị nào đã làm cái việc đó. Bởi vì chúng tôi xác định cái việc này, dự luật an ninh mạng với những cái điều khoản mơ hồ và nhằm vào cái chuyện mà ngăn cản những cái quyền tự do và cơ bản của con người và công dân, thì những cái người bấm nút thông qua đó chính đã phạm vào một tội với lại người dân. Có thể lúc này họ không phải trả giá chuyện đó, nhưng nó phải được ghi lưu vào lịch sử.
Vài ngày trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua luật an ninh mạng, Hoa Kỳ, Canada và các tổ chức quốc tế kêu gọi Việt Nam hoãn bỏ phiếu và nên xem xét lại dự luật mạng để đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế. Sau khi được các nhà lập pháp Việt Nam thông qua, luật an ninh mạng sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019.
Dự luật đặc khu hoàn toàn không phục vụ kinh tế. Các đặc khu kinh tế mà Việt Nam đang dự tính xây dựng không có tác dụng thử nghiệm gì về thể chế, mà chỉ giúp làm giàu cho những nhà đầu cơ bất động sản. Một nhà kinh tế đồng thời là nhà bất động chính kiến ở Hà Nội nói với VOA. Ông Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, nói rằng Việt Nam không nên học tập kinh nghiệm ở một nơi khác, ở một thời điểm khác, vốn không thích hợp với hoàn cảnh của Việt Nam hiện nay. Ngoài ra, ông A cũng nêu lên quan ngại những đặc khu này có thể làm lợi cho các nhà đầu tư đến từ Trung Quốc. Dự luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt hay còn gọi là luật đặc khu vốn được Quốc hội trì hoãn cho đến tháng 10 mới thông qua do sức ép từ dư luận đã tạo nên làn sóng biểu tình phản đối mạnh mẽ trong và ngoài nước do lo ngại dự luật này sẽ mở đường cho những nhà đầu tư Trung Quốc chiếm giữ những vị trí trọng yếu của đất nước. Trao đổi với VOA, ông A nêu ra 3 lý do chính khiến ông phản đối kịch liệt dự luật đặc khu này: không đem lợi ích gì về kinh tế, không có tác dụng thử nghiệm thể chế và lo ngại về an ninh. Về kinh tế, ông A cho rằng 3 đặc khu kinh tế được dự định mở ra ở Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc là nhắm vào 3 địa điểm đã được giới kinh doanh bất động sản đã ào ào đổ vào đầu tư lâu nay. Ông gọi việc thành lập các đặc khu này là hợp thức hóa các ưu đãi cho các nhà đầu tư bất động sản và so sánh với việc sáp nhập Hà Tây và Hà Nội trước kia.
Bởi vì nghe ngóng là có ý định như thế, thì các quan chức cấu kết với các doanh nghiệp bất động sản đã hình dung như là mua hết những cái chỗ đất mà có thể phát triển bất động sản được rồi. Rồi sau đó thì người ta ra một cái luật là hợp nhất Hà Tây vào Hà Nội. Và như thế là bằng cái luật đó tạo một cái điều kiện cho các nhà kinh doanh bất động sản kiếm những khoản lời khủng khiếp.
Việc thu hút các nhà đầu tư công nghệ cao vào các đặc khu, ông A cho rằng đó chỉ là mong mỏi hão huyền.
Công nghệ cao là người ta chỉ đầu tư vào những nơi mà thực sự là có trí tuệ. Còn đông sức lao động về trí tuệ ở Hà Nội và Sài Gòn là cái nơi tập trung những cái lực lượng mà có thể thúc đẩy cái công nghệ cao như vậy. Ở Hà Nội 20 mấy năm nay cái khu gọi là công nghệ cao Hòa Lạc nằm trình hình ra đấy mà còn không thu hút được một công ty công nghệ cao nào vào. Nhưng mà tôi có thể cá với anh là giả như nếu luật được thông qua, 10 năm tới sẽ không có cái doanh nghiệp công nghệ cao nào vào đấy để đầu tư cả. Còn những cái chuyện như là casino, kia thì đã dừng định rồi.
Nguyên do phản đối thứ hai mà ông A đưa ra là các đặc khu không có tác dụng thử nghiệm thể chế mới để có thể áp dụng cho toàn quốc, vì nền kinh tế Việt Nam hiện đã rất mở rồi. Ông nói Việt Nam không nên học tập mô hình của Trung Quốc từ cách nay 4 thập niên, vì khi ấy Trung Quốc hình thành các đặc khu vào lúc nền kinh tế của họ còn khép kín với bên ngoài, nên các đặc khu của họ có tác dụng rất lớn trong việc thử nghiệm các chính sách cải cách mở cửa để thu hút đầu tư nước ngoài mà sau đó được nhân rộng ra trên toàn quốc. Thì trong dự thảo dự luật đặc khu này không có những quy định gì về thể chế vượt trội để có thể mang ra áp dụng cho toàn quốc. Cộng thêm, việc quy mô của các đặc khu này ở cấp rất nhỏ nên không có tác dụng về thử nghiệm thể chế như ở Trung Quốc. Ở Trung Quốc, vào cuối những năm 70 của thế kỷ trước, nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình đã bật đèn xanh để thành lập các đặc khu Thâm Quyến, Chu Hải, Sáng Đầu và Hạ Môn để thử nghiệm những chính sách mới trong công cuộc cải cách khai phóng cũng như để thu hút đầu tư nước ngoài. Bốn đặc khu ban đầu này đã thành công, để rồi sau đó được nhân rộng ra khắp cả nước.
Tinh độ mở của nền kinh tế Việt Nam bây giờ không phải là tình trạng 30 năm trước kia của Trung Quốc. Giả như Việt Nam làm cái đặc khu 25 năm trước, 30 năm trước, thì nó lại khác. Và chúng ta không thể mù quáng đi học tập kinh nghiệm của những nơi khác, của cái thời khác, rồi nghĩ rằng có thể áp dụng được vào Việt Nam.
Về lý do an ninh, ông cho rằng ba địa điểm dự định mở đặc khu rất nhạy cảm về an ninh quốc gia. Dù luật đặc khu không đề cập đến Trung Quốc và trên thực tế, mở cửa cho bất kỳ nhà đầu tư nào đủ điều kiện và quan tâm, nhưng ông A cho biết những quan ngại về Trung Quốc không phải không có cơ sở. Ông đưa ra dẫn chứng là nhà máy bauxite ở Tây Nguyên, mặc dù không phải đầu tư của Trung Quốc mà đứng ra đầu tư là tập đoàn than khoáng sản Việt Nam, nhưng tiền vay là của Trung Quốc và công nghệ là mua của Trung Quốc.
Là nhà ta xây bên trong thì đây người lao động Trung Quốc ở đó. Cho nên với một cái những điều kiện mà người ta cố ý nói ở trong cái luật này có thể được không gạch giỏi cho lắm, không tường minh cho lắm, là tạo điều kiện mà ai cũng có thể hiểu rằng có lẽ chỉ là những cái doanh nghiệp Trung Quốc sẽ đến mặt thôi.
Nếu bỏ qua quan ngại về an ninh thì theo ông A, nếu không phải là nhà đầu tư Trung Quốc mà là các nhà đầu tư Mỹ, Nhật Bản hay Tây Âu vào thì ông cũng phản đối, vì bản chất những quy định hiện thời trong dự thảo này hoàn toàn không phục vụ gì cho sự phát triển của kinh tế Việt Nam cả. Một điều nữa cũng làm cho ông A lo ngại là nếu tập trung nguồn lực vào các đặc khu này thì sẽ làm mất nguồn lực, mất thời gian để phát triển những khu vực khác.
Cả một cái quốc hội, cả một cái chính phủ đáng lẽ là phải tập trung vào tháo gỡ những cái nút thắt trong toàn bộ nền kinh tế này, thì bây giờ những người đó lao vào làm những chuyện vô bổ như thế.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro hôm thứ Ba xin lỗi về phát biểu có một chỗ đặc biệt dưới địa ngục cho Thủ tướng Canada Justin Trudeau sau hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 cường quốc G7 tuần trước, báo The Wall Street Journal đưa tin. Tại một sự kiện do tờ Journal tổ chức, ông Navarro cho biết ông đã mắc sai lầm, theo tờ báo này. Nhiệm vụ của tôi là gửi một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy uy lực. Ông Navarro nói tại sự kiện này, theo tờ Journal, vấn đề là trong việc truyền đạt thông điệp đó, tôi đã sử dụng ngôn từ không phù hợp. Lời thú nhận này là một hành động bày tỏ sự ăn năn hiếm hoi từ Nhà Trắng dưới quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, nơi mà ít khi có những lời xin lỗi công khai. Canada phản ứng lạnh lùng về lời xin lỗi, với việc ông Trudeau từ chối trả lời khi các phóng viên hỏi liệu ông có chấp nhận lời xin lỗi hay không. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành ngoại giao theo cách của Canada, đó là tích cực và mang tính xây dựng và kiên quyết trong việc bảo vệ quyền lợi các ngành công nghiệp của chúng tôi. Trong lĩnh vực ngoại giao, tình cảm cá nhân hay ý kiến cá nhân không thực sự quan trọng. Bộ trưởng Thương mại François Philippe Champagne trả lời khi được hỏi về lời xin lỗi. Ông Navarro lên án ông Trudeau sau cuộc họp báo của nhà lãnh đạo Canada tiếp theo cuộc họp thượng đỉnh của ông với ông Trump và các nhà lãnh đạo thế giới khác từ khối G7. Có một chỗ đặc biệt dưới địa ngục cho bất kỳ nhà lãnh đạo nào tiến hành ngoại giao thiếu thiện chí với Tổng thống Donald Trump và sau đó tìm cách đâm sau lưng ông ấy khi đang đi ra khỏi cửa. Đó là thứ ngoại giao thiếu thiện chí mà ông Justin Trudeau đã làm với cuộc họp báo giật gần đó. Đó là điều mà ông Justin Trudeau yếu kém, dối trá đã làm. Ông Navarro nói trên chương trình Fox News Sunday. Một ngày trước đó, cố vấn kinh tế Nhà Trắng, ông Larry Kudlow, cũng đã kích ông Trudeau. Cả hai trợ lý này cáo buộc ông Trudeau phản bội ông Trump, người theo đảng Cộng Hòa tại một cuộc họp báo được tổ chức sau khi Tổng thống Mỹ đã rời khỏi Canada. Đó là khi ông Trudeau nói rằng Canada sẽ đưa ra các biện pháp trả đũa để đáp lại các mức thuế mà ông Trump áp đặt lên thép và nhôm nhập khẩu từ Canada và các nước đồng minh khác.
Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Bob Corker của bang Tennessee vấp phải chướng ngại hôm thứ Ba trong nỗ lực của ông để có được một cuộc biểu quyết về một dự luật thương mại đòi hỏi quốc hội phê chuẩn các mức thuế quan được áp đặt nhân danh an ninh quốc gia. Ông Corker đã tìm cách gắn đề xuất của ông với một dự luật quốc phòng mà phải được thông qua tại Thượng viện, nhưng nỗ lực của ông nhằm buộc phải có một cuộc biểu quyết thất bại khi Thượng nghị sĩ Cộng hòa James Inhofe của bang Oklahoma phản đối. Bày tỏ sự bực bội, ông Corker nói đại đa số các thượng nghị sĩ Cộng hòa đồng tình với ý tưởng đằng sau dự luật của ông, nhưng sợ làm phật lòng Tổng thống. Chúng ta có thể chọc phải con gấu là lời lẽ mà tôi nghe thấy ở ngoài hành lang, ông Corker nói. Tu chính án của ông Corker nhắm mục tiêu và mức thuế quan 25% của Tổng thống Donald Trump đối với thép nhập khẩu và 10% đối với nhôm nhập khẩu, cũng như các mức thuế trong tương lai áp đặt bởi các tổng thống viện dẫn thẩm quyền của mình nhằm hạn chế nhập khẩu vì lợi ích an ninh quốc gia. Theo dự luật của ông, các mức thuế quan như vậy sẽ hội đủ điều kiện để quốc hội thẩm duyệt nhanh và biểu quyết. Ông Corker mô tả các thượng nghị sĩ Cộng hòa là không dám chống lại ông Trump vì sợ những hậu quả chính trị tiềm ẩn. Ông Corker đã tuyên bố không ra tái tranh cử sau khi hoàn tất nhiệm kỳ thứ hai của mình. Thượng viện Hoa Kỳ ngay lúc này, vào ngày 12 tháng 6, đang trở thành một cơ quan nơi mà chúng tôi sẽ làm những gì chúng tôi có thể làm. Nhưng trời ơi, nếu Tổng thống bức mình về chúng tôi, thì chúng tôi có thể mất thế đa số. Vậy nên đừng làm bất cứ điều gì có thể làm Tổng thống bức mình, ông Corker nói. Inhofe nói, đưa vào tu chính án này sẽ gây nguy hiểm cho việc thông qua dự luật quốc phòng hoặc trì hoãn việc thông qua nó. Cố vấn kinh tế của Trump nằm lại bệnh viện sau khi bị nhồi máu cơ tim. Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow, một người bên vực trung thành cho lập trường cứng rắn của Tổng thống Donald Trump về thương mại toàn cầu, sẽ vẫn ở lại một bệnh viện ở Washington, nhưng được dự kiến sẽ hồi phục hoàn toàn và nhanh chóng sau khi bị nhồi máu cơ tim, Nhà Trắng cho biết hôm thứ Ba. Ông Kudlow, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia NEC và là một trợ lý của ông Trump, dự kiến sẽ lưu lại Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed như một biện pháp phòng ngừa tiêu chuẩn sau khi trải qua điều mà các bác sĩ của ông nói là một cơn nhồi máu cơ tim rất nhẹ hôm thứ Hai, Nhà Trắng nói trong một thông cáo. Ông Trump loan báo ông Kudlow bị nhồi máu cơ tim trong một dòng tweet được gửi đi vài phút trước khi ông gặp lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un ở Singapore. Từng là một bình luận viên truyền hình lâu năm, ông Kudlow, 70 tuổi, được ông Trump chọn để thay thế ông Gary Cohn làm giám đốc NEC. Ông Kitlow cùng Tổng thống dự hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 cường quốc tại Quebec vào ngày thứ 6 và thứ 7. Ông đã trả lời một số cuộc phỏng vấn với truyền thông hôm Chủ nhật để bên vực mạnh mẽ ông Trump giữa một tranh cãi thương mại giữa Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN hôm Chủ nhật, ông Kitlow nói ông Trudeau thực sự đâm sau lưng chúng tôi.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý vị theo dõi tiết mục Hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm.
Trâm My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ tư từ 10h30 tới 11 giờ tối giờ Việt Nam với luật sư Khanh Phạm, luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trâm My và quý vị khán thính giả Đài Voa.
Chủ đề ngày hôm nay xin giới thiệu về visa EB4 và EB2. Bây giờ xin bắt đầu với EB4. Trước tiên xin luật sư giới thiệu diện EB4 là dành cho những ai, những điều kiện như thế nào?
Kính thưa quý vị, thì giống như quý vị nhớ là mấy cái chương trình trước mà mình lúc mà mình làm, mình nói về cái vấn đề bảo lãnh gia đình thì có dạng F1, F2, F1, F2, F3, F4 á. Thì cái đó là bảo lãnh theo thân nhân gia đình. Thì mình quay ngược qua, mình qua cái vấn đề đi qua Mỹ qua cái diện lao động thì nó cũng có mấy cái dạng EB1, EB2, EB3, EB4, EB5. Thì EB5 là quý vị biết là những cái nó là cái chương trình đầu tư. EB3 là cái chương trình lao động phổ thông. Rồi EB4 á, là họ có một cái chương trình coi như cho những cái visa khác, giống như những cái người làm trong chùa hoặc là nhà thờ để mà xin cái R visa. Thì quý vị đừng có nhầm lẫn với cái R visa để qua đây và cái EB4, tại vì hai cái này nó khác biệt. Cái R visa là một cái thị thực mà bên lãnh sự quán Mỹ cấp cho cái người tu hành bên việc nước ngoài để mà vào nước Mỹ để mà tu. Và một khi họ ở trong đây qua một năm rồi đó, họ có thể xin cái thẻ xanh. Và lúc họ xin cái thẻ xanh thì cái dạng họ xin qua là EB4, có nghĩa là nó gọi là cái EB4, nói chung là nó gọi là certain special immigrant, có nghĩa là những cái người mà di dân hơi khác một chút, không có phải theo cái loại phổ thông. Thì nói chung cái EB4 này còn nếu mà mình coi như là một là mình đi tu, mình có thể xin cái thẻ xanh qua cái dạng EB4. Hoặc hai, nếu mà mình làm những cái người con hoặc những cái đứa trẻ mà vào nước Mỹ mà lúc mà vào bị bắt ở biên giới và nói chung là bị không có bố mẹ đi theo, thì lúc đó họ có thể xin cái visa gọi là Special Immigrant Juvenile Visa. Thì mấy cái visa đó sau này có thể xin thẻ xanh qua EB4. Và những cái dạng khác nữa, nhưng mà nói chung về EB4 thì quý vị bên Việt Nam mình chỉ đụng tới là đi cái visa qua đây để mà tu hành thôi, và sau đó xin thẻ xanh qua EB4. Bởi vì những cái loại visa khác với EB4 không có áp dụng tới người Việt Nam của mình ngoài cái xin đi tu hành.
Dạ, tức là chủ yếu là đi phục vụ tôn giáo. Thì giống như cái visa R1 mà mình đã bàn từ trước. Thì chỉ xin tóm lược thôi thưa luật sư, những gì cần lưu ý với cái dạng EB4 này?
Về vấn đề EB4, nếu mà mình nói về cái R1 đó, thì trước hết quý vị nào mà đã muốn đi tu hành bên Mỹ thì xin cái R1. Nhưng mà giống như Khanh nói thì bây giờ cái R1 họ cho họ bằng cấp cho những cái người đi tu hành. Nhưng mà ngoài ra những cái người đi mà gọi là religious worker thì họ không có cấp nữa. Nên ví dụ, Khanh chỉ nói ví dụ là có một người chủ trì, họ muốn xin cái visa R1 qua đây để họ làm chủ trì một cái chùa bên này. Và có cái chùa bên này chấp thuận họ qua, và xong họ qua đây với cái visa R1 rồi, họ ở đây cỡ một năm. Một năm sau đó họ lại xin cái thẻ xanh qua dạng EB4. Thì ngay lúc đó mình chỉ phải chứng minh là mình vẫn đã chủ trì cho cái chùa này, và cái chùa này vẫn có cái đủ khả năng để mình coi như trả cái số tiền mức lương để mà cho mình chủ trì, hoặc là đủ cho mình cái về cái cách ăn, cái lối sống á. Thì tới lúc đó coi như cái người chủ trì này sẽ được cái thẻ xanh qua EB4. Thì nói chung nó là một con đường nó cũng dễ chứ không phải khó, bởi vì một khi mình đã qua với cái dạng R1 rồi thì cái con đường tới thẻ xanh nó cũng dễ chứ nó không có khó. Chỉ là cái chùa hoặc là nhà thờ đó họ phải làm giấy tờ cho mình. Nó không phải là làm giấy tờ, nhưng mà họ phải đứng ra để họ chứng minh là họ có cái nguồn khả năng để mà họ trả tiền cho mình, hoặc là về cái vấn đề họ lo cho mình, cái vấn đề ăn ở.
Bây giờ bước sang EB2, thưa luật sư Khanh, diện EB2 là dành cho những ai? Nó cũng là đi định cư Mỹ theo dạng lao động, theo dạng đi làm việc. Thì những cái công việc làm nào, những cái trường hợp nào thích ứng với dạng visa này thưa luật sư Khanh?
Hai chương trình vừa rồi thì Khanh và chị Trà My có nói về vấn đề dạng EB3, coi như là lao động phổ thông. Lúc mà lao động phổ thông thì mình cần ít nhất là cái bằng cử nhân hoặc là mình làm coi như có kinh nghiệm thôi. Thì bây giờ mình tăng lên một cấp đi, bây giờ mình làm cái EB2, thì cái EB2 không phải là lao động phổ thông mà cho những người có bằng cấp coi như cao cấp. Thì cái EB2 nó chia ra 3 phần. Một là họ nói là ít nhất là mình phải có cái bằng cử nhân, và sau đó mình phải có ít nhất là 5 năm kinh nghiệm. Mà kinh nghiệm coi như là mình phải từ từ dâng lên, chứ không phải kinh nghiệm mình đứng một chỗ rồi mình ví dụ mình nói chung là mình làm kế toán thì chẳng hạn, mình làm kế toán mà mình không có lên trước cái gì đó, mình cứ đứng đó 5 năm thì cái kinh nghiệm đó nó nói chung nó không có đụng chạm tới mình. Mà cái 5 năm kinh nghiệm này mình phải từ từ mình đi lên dần, giống như mình bắt đầu mình làm người kế toán, sau đó mình làm trưởng phòng kế toán, hoặc sau đó mình cứ đi lên nữa. Thì tới lúc đó mình có thể xin, thay vì mình sẽ xin dưới EB3 là lao động phổ thông với cái bằng cử nhân á, thì mình có thể xin EB2, có nghĩa là cái advanced degree, là mình có bằng cử nhân nhưng bao gồm với cái bằng cử nhân đó mình lại có 5 năm mà kinh nghiệm. Mà cái kinh nghiệm này nó phải là progressive, có nghĩa là nó phải từ từ nó đi lên, chứ nó không có thể đứng ở một chỗ. Thì cái đó coi như là cái đó là cái đầu tiên. Còn cái thứ hai á, cái EB3 nó có cái con đường thứ hai là quý vị phải chứng minh rằng là quý vị một người có tài năng hoặc là coi như xuất sắc về cái ngành science, ngành art hoặc là ngành business. Thì xuất sắc có nghĩa là quý vị phải nổi trội hơn những cái người mà trong cái công việc đó hoặc những cái ngành đó, và quý vị phải chứng minh là tại sao quý vị nổi trội hơn. Thì quý vị có thể xin thẻ xanh qua EB2 với cái exceptional ability. Còn cái cuối cùng á, cái này Khanh chỉ tóm tắt thôi, mình từ từ mình sẽ break down từng cái một. Cái cuối cùng mà quý vị có thể xin với là EB2 là nó gọi là cái National Interest Waiver. National Interest Waiver, cái này nó hay một cái á, là quý vị có nhớ mỗi lần Khanh nói là mình lúc mà mình làm EB3 là mình phải xin cái Labor Certification không? Thì EB2 quý vị cũng phải cần xin cái Labor Certification cho hai cái dạng đầu tiên, coi như là cái dạng mà có bằng cấp và có 5 năm kinh nghiệm, hoặc là cái dạng là Exceptional Ability, coi như mình nổi trội hơn những cái người peer của mình. Cái đó, hai cái đó đều cần phải có Labor Certification. Nhưng mà nếu mình xin theo cái National Interest Waiver thì mình không có cần xin cái Labor Certification. Nhưng mà thay vì đó mình phải chứng minh là, nói chung là mình đang có cống hiến gì đó với nước Mỹ, coi như là cái công việc mình đang làm nó sẽ advance đi giống như cái economic chính nước Mỹ, hoặc là mấy cái nói chung cái lợi ích của nước Mỹ á. Và cái thứ hai là mà mình đang ở trong cái vị trí coi như là mình có thể thúc đẩy cái sự tiến triển đó. Và cái thứ ba mình phải chứng minh là nếu mà mình ở lại đây thì nói chung là mình sẽ có tác dụng và mình sẽ có giúp đỡ với nước Mỹ nhiều hơn. Thì nếu mà mình xin được cái National Interest Waiver đó, quý vị có thể tự xin cái National Interest Waiver, không cần một công ty nào đứng ra để mà đại thoại cho quý vị, và mình cũng không cần cái Labor Certification. Một khi quý vị xin cái đó được, quý vị sẽ có thể xanh thẳng luôn. Thì đó là cái ba cái dạng dưới EB2 mà quý vị có thể xin. Bây giờ mình nói cái National Interest Waiver đi. Mình nói ví dụ một cái ông bác sĩ, ông đang vào đây, ông đang làm cái, ông có một cái postdoctorate research, coi như là cái nghiên cứu á, có một cái chương trình cho ông nghiên cứu về cái vấn đề ung thư, tế bào ung thư hay gì đi. Thì ông đang nghiên cứu cái đó và ông đang có một cái sự phát minh về cái vấn đề gì đó, về cái tế bào ung thư đó. Thì mình có thể lấy cái đó và mình có thể quay qua, mình xin cái National Interest Waiver. Thông thường cái này thì rất là dễ rồi, tại vì nếu mà mình nghiên cứu tế bào ung thư và mình có một cái phát minh gì đó, hoặc mình tìm ra một cái gì đó, thì nói chung là cái này nó giúp chung cho xã hội và mọi người thế giới, chứ không phải nước Mỹ nữa. Nhưng mà mình có thể lấy cái này mình quay ngược lại, mình xin với sở di trú để mình cho ông này có thể xanh luôn. Bởi vì ông cái công việc ông đang làm là có, sẽ nói chung là có lợi ích cho nước Mỹ.
Tức là cái dạng visa này là dành cho những người có bằng cấp cao, trình độ học vấn cao, có những công trình nghiên cứu về khoa bảng rất là cao cấp, hoặc là có những cái khả năng hoặc năng khiếu rất là đặc biệt phục vụ cho lợi ích nước Mỹ.
Dạ, thưa chị, đúng.
Để chứng minh mình có khả năng đặc biệt đó thì nước Mỹ yêu cầu những thủ tục giấy tờ như thế nào?
Dạ, thưa chị, thì thông thường nếu mà mình làm cái EB2 theo hai cái dạng đầu tiên thì mình phải có làm cái Labor Certification, có nghĩa là cái người mà có bằng cấp và kinh nghiệm, hoặc là cái người nào mà có Exceptional Ability, thì hai cái đó đều đòi hỏi là phải có một công ty đứng ra để mà làm cái Labor Certification, có nghĩa là cái chứng chỉ của Sở Lao động đó. Nhưng mà cái này nó hơi khó, bởi vì lúc mà mình làm cái chứng chỉ của Sở Lao động, mình không có thể nào mà coi như làm cái đưa ra một cái công việc mà nó quá coi như là đi có xu hướng về cái người mà mình muốn thuê. Mà nói chung với công việc nó phải general, nó phải nói chung là có để có nhiều người người ta có cơ hội để mà người ta xin cái công việc này. Bởi vì quý vị phải nhớ, Bộ Lao động họ chỉ cấp cái labor certification nếu mà nói chung là mình ra cái công việc này ra rồi và mình tìm hết những cái người trong có những người trong cái khu vực này họ có xin cái công việc của mình. Mình phải coi như tìm cái cách để mà loại họ ra, đào thải họ, bởi vì một là họ không có coi như là đúng với cái khả năng mà mình muốn, hoặc hai là họ không có đủ khả năng để mà làm cái việc này á, hoặc là họ không có làm đúng theo cái chỉ trách của mình lúc mà mình nói họ phải xin cái công việc với mình như thế nào, mình phải loại họ ra, thì tới lúc đó mình mới có thể thuê cái người mà có cái bằng cao cấp này được. Dạ. Nên thông thường nếu cái này nói chung là nó hơi khó hơn một chút thay vì EB3, bởi vì mình phải chứng minh tại sao mình cần cái người này với cái bằng cao cấp này, với cái nghề này, chứ không phải là mình nói ồ bây giờ tôi muốn thuê ông làm cho là manager của cái ngành kế toán hay gì, cái ngành kinh manager đi. Nhưng mình phải chứng minh tại sao mình cần những người với cái kinh nghiệm này thì mình mới có thể đưa họ qua cái EB2. Còn nếu không, mình không chứng minh được thì nói chung Bộ Lao động thông thường họ sẽ không có cho cái labor certification.
Nhưng mà cái người ở bên Việt Nam đó, họ cần chuẩn bị những gì để chứng minh là họ là một ứng viên đầy đủ những cái điều kiện đó, một ứng viên hoàn toàn thích ứng?
Dạ, thưa chị hỏi câu này rất là hay, bởi vì chị theo Khanh nói nãy giờ thì cái EB2 họ đòi hỏi là phải có một cái bằng, ít nhất là bằng cử nhân và 5 năm kinh nghiệm. Thì cái bằng cử nhân á, thì họ, nói chung là cái bằng cử nhân họ đòi là phải là tương đương với cái bằng cử nhân của bên nước Mỹ. Ví dụ bên Việt Nam, mình ra cái bằng cử nhân bên Việt Nam với cái trường đại học bên Việt Nam thì nói chung nước Mỹ họ không có chấp nhận cái trường đại học đó. Và họ cũng không có chấp nhận cái bằng cử nhân đó là tương đương với cái bằng cử nhân của bên nước Mỹ. Nên quý vị nào mà đang ở bên Việt Nam mà có bằng cử nhân bên Việt Nam mà quý vị muốn làm qua EB2 á, thì quý vị nên liên lạc với một người luật sư. Tại vì họ phải coi lại, họ phải lấy cái bằng cử nhân đó, họ phải lấy những cái học bạ của quý vị học lớp nào, và những cái giấy mà resume của quý vị, cái curriculum vitae của quý vị và cái kinh nghiệm của quý vị họ gửi vào cho một cái công ty bên này để mà coi họ có thể làm cái tương đương, họ có thể coi như là gọi cái equivalency, họ có thể coi so đo cái bằng cử nhân của quý vị và những cái công ăn việc làm và kinh nghiệm của quý vị có thể so với một cái bằng cử nhân của bên nước Mỹ và 5 năm kinh nghiệm hay không. Nếu mà họ có thể so sánh ra hai cái nó tương đương với nhau thì quý vị có thể tiến tới với cái, nói chung là cái second preference của EB2. Nhưng mà quý vị cũng cần phải có một công ty đứng bên này để mà đại thọ. Còn phần lớn của những người có xin EB2 thì Khanh biết là qua đây dưới dạng international student, dưới dạng F1. Họ đi học bằng cử nhân xong, họ có thể đi học lên và lấy cái bằng master, thì lúc đó thì họ có thể xin qua dạng EB2. Nhưng mà thông thường những người này họ không có muốn qua cái EB2 bởi vì nó khó hơn một chút. Nên thông thường họ muốn xin cái EB3 thôi để mà loại ra. Nói chung là mình không có những cái special gì hết về cái những cái người này, mà để mà cái giống như là cái từ Mỹ nó gọi là mình không có thể nào mà specifically draft a gọi là cái job description để mà fit với cái người đang apply này. Mà mình phải
nãy mình trong có nói là không có đo ni đóng giày với một cái người nào hết.
Nói chung là cái người nào mà họ có bằng cấp cao và họ có kinh nghiệm nhiều thì nó sẽ đỡ hơn. Còn nếu mà mình mới ra trường, mình chỉ có bằng master mà mình muốn xin EB2 thì cái đó nó hơi khó.
Thì tóm lại như nãy giờ mình trình bày đó thì mình cũng có thể hiểu rằng là với cái dạng này đó là cần cái khả năng, một cái năng lực, một cái gọi là học vấn cao, trình độ rất cao. Thì cái đó là có thể là quý vị ở nước ngoài quý vị có rồi, nhưng mà nếu mà qua đây thì họ cũng phải xét coi cái trình độ đó so với cái thang bậc ở bên đây nó có xứng đáng cái tiêu chuẩn của họ hay không, nó có xứng tầm hay không. Còn nếu không thì những cái dạng mà những người đang đi học ở đây, qua đây học thạc sĩ, học tiến sĩ là đã có bằng cấp ở Mỹ thì cái đó là một cái thước đo chuẩn mực rồi. Nhưng mà cũng phải đặc biệt rất là đặc biệt, tức là phải xuất sắc, phải ưu tú. Tại vì những người mà tốt nghiệp ra thạc sĩ, tiến sĩ cùng ngành nó cũng rất là nhiều. Mình phải có những công trình khoa học nào nghiên cứu gọi là rất là đột phá hay là rất là hữu ích cho cái lợi ích của nước Mỹ nữa.
Đó thì tới lúc đó mình có thể xin cái National Interest Waiver. Còn nếu mà mình có một công ty thuê cho mình làm cái công việc trong công ty, thì tới lúc đó mình phải làm cái chứng chỉ lao động, cái Labor Certification với bên sở lao động. Trong sau đó mình mới có thể xin thẻ xanh qua EB2.
Dạ vâng, tức là cái diện này nó rất kén chọn nha, dành cho những tinh hoa, những người tài năng để được vào nước Mỹ định cư vì nhờ vào cái sự tài năng của họ. Vâng, bây giờ xin tạm dừng EB2 đôi lúc để mình có thể trả lời những câu hỏi của quý vị đang theo dõi ở đây. Cùng Dũng hỏi thăm luật sư là bố mẹ cháu đã mất hết, bà ruột chị gái của mẹ nhận cháu làm con nuôi ở Việt Nam. Và mẹ nuôi cháu mới sang Mỹ đã có thẻ xanh. Mẹ nuôi nhận cháu làm con nuôi khi cháu 17 tuổi, đã có giấy tờ nhận con nuôi hợp pháp, nhưng giấy khai sinh của cháu thì vẫn tên bố mẹ ruột. Vậy xin hỏi là mẹ ruột cháu cần những giấy tờ gì? À, mẹ nuôi của cháu cần những giấy tờ gì khi làm thủ tục bảo lãnh? Và giấy khai sinh của cháu có cần đổi tên sang mẹ nuôi hay không?
Dạ, thông thường cái con nuôi đó là phải nhận trước khi 16 tuổi. Rồi xong sau đó mình có thể xin với sở di trú. Nhưng bây giờ cái vấn đề là anh có nói là bố, cái người mẹ nuôi có nhận anh lúc 17 tuổi, nên bây giờ cái hồ sơ anh có thể có vấn đề. Mà nhận con nuôi xong á, anh không có cần phải sửa cái giấy khai sinh lại, tại vì mình có cái giấy quan tòa chấp nhận là nói chung là cho người mẹ nuôi làm đứng vào để coi như là làm người mẹ của anh rồi, nên không có cần phải sửa lại cái giấy khai sinh, cái đó không cần thiết. Nhưng bây giờ cái vấn đề mà anh đang có là coi như là họ nhà cái người mẹ nuôi của anh nhận được nhận anh làm con nuôi tới lúc mà anh 17 tuổi á, thì cái này anh có thể có vấn đề với sở di trú.
Câu hỏi tiếp theo của bạn là khi mà phỏng vấn đó thì cần chuẩn bị những giấy tờ gì với lãnh sự quán ở Việt Nam?
Nếu mà anh qua phỏng vấn thì anh chứng minh rằng là trong vòng 2 năm trước khi nhận con nuôi hoặc sau đó là cái người mẹ nuôi có sống chung với anh, và nói chung là phần lớn là nó chỉ vậy thôi. Mình phải chứng minh cái vấn đề hai người có sống chung với nhau trong thời gian đó. Và sau đó là thì cái phần còn lại coi như là người mẹ của anh có thể bảo lãnh của anh nhé. Người mẹ của anh có người mẹ nuôi của anh có thẻ xanh thì chỉ có thể bảo lãnh cho anh rồi. Và cái nữa là cái vấn đề về bảo trợ tài chính. Cái tài chính của her phải có đầy đủ để mà lo cho anh. Còn nếu mà tài chính không đầy đủ thì có một cái người đứng vào để mà làm cái người bảo trợ tài chính chung, joint sponsor.
Ngọc Lâm hỏi là đi xin visa có nhất thiết phải trả lời bằng tiếng Anh hay không?
Dạ thưa chị, không. Tại vì phần lớn những cái người mà họ làm bên những người lãnh sự, họ làm bên lãnh sự quán, họ có biết tiếng Việt hoặc không, họ có người thông dịch ngồi kế cạnh của họ để họ thông dịch. Không cần biết tiếng Anh thì mấy đâu. Dạ. Nếu biết được thì tốt thôi, nhưng mà nếu không biết cũng không cần thiết.
Thu Thi hỏi thăm luật sư, em đang ở Mỹ, đang bảo lãnh cho bà mẹ ở Việt Nam mà em không đủ tài chính. Có người chị ở Canada, cái chị đó có thể đứng ra hỗ trợ tài chính cho em được không?
Dạ thưa chị, không. Bởi vì cái người bảo trợ tài chính chung á, phải là một người là có quốc tịch Mỹ hoặc có thẻ xanh Mỹ, hoặc là ba ở bên Mỹ đang làm những cái dạng mà visa có thể làm. Không có thể là dùng một người nước ngoài để mà làm cái bảo trợ tài chính chung được. Thì nếu mà chị không có đủ tài chính thì chị có thể coi như là thế chấp, có nghĩa là thế chấp cái tiền, cái equity trong nhà của chị, hoặc là thế chấp cái tiền trong ngân hàng của chị. Còn nếu mà chị thế chấp và vẫn không đủ thì nói chung chị phải tìm một người nào bên Mỹ này để mà làm, chứ không có thể nào làm cái người nước ngoài được chị.
Thưa Hiền Bùi hỏi thăm luật sư, đó là bảo lãnh F2A, chồng bảo lãnh vợ con là công dân Canada, có nhanh hơn là công dân Việt Nam hay không?
Dạ không chị, vấn đề về F2A là cái thời gian đợi về của những người có công, ví dụ người chồng là người có thường trú nhân của bên Mỹ và người vợ là người công dân Việt Nam hoặc công dân Canada, thì cái ngày đợi cũng giống nhau. Họ chỉ chia ra nước Tàu nè, nước Ấn Độ nè, nước Mễ nè và nước Phi Luật Tân, là những cái nước đó thì cái thời gian của họ sẽ đợi là khác. Nhưng mà nếu mình nói chung là ngoài cái những nước khác, giống như là mình người nước Đức, nước Ý, hoặc là nước Singapore hoặc Việt Nam hay Canada, cái thời gian đợi nó vẫn y hệt như nhau, cho nó không có khác biệt gì hết về cái vấn đề là mình là quốc tịch nước này hay nước kia. Chỉ là nếu mà quý vị là có quốc tịch một trong bốn nước kia, nước Trung Quốc nè, Ấn Độ, Mễ và Phi Luật Tân, thì tới lúc đó cái ngày đổi quý vị sẽ khác. Còn ngoài ra quý vị không có chênh lệch như nào gì mấy đâu.
Văn Đình Quốc Vương, luật sư cho em hỏi, F2B làm hồ sơ được 4 năm rồi, có phải 2 năm nữa được phỏng vấn hay không?
Dạ, bây giờ F2B họ mới duyệt tới ngày 15 tháng 5 2011. Nếu mà anh làm 4 năm rồi thì nói chung 2014 thì nói chung anh đợi 3 năm. Nên cái này anh phải coi lại cái ngày mà anh nộp cái đơn I-130 á, coi cái ngày priority date là ngày nào, anh so với cái ngày đó với ngày 15 tháng 5 2011, thì anh sẽ biết anh phải đợi còn bao lâu nữa.
Liên quan tới EB3 thì cậu Úc hỏi thăm là diện EB3 ở Mỹ có thật hay không? Nếu làm thì làm hồ sơ ở Mỹ, ở Việt Nam.
Dạ thưa anh, EB3 là có thật và EB3 có thể làm vừa ở Mỹ hoặc ở Việt Nam tùy. Nhưng mà cái quá trình mình làm nó sẽ khác biệt hơn một chút thôi. Mình vẫn làm cái chứng chỉ lao động với sở lao động. Một khi mình có cái đó rồi xong mình khai cái đơn A-140 và tới lúc đó mình mới coi lại là cái người được bảo lãnh họ đang ở đâu. Nếu họ đang ở bên Mỹ thì mình xin cái thẻ xanh qua cái dạng nó gọi là adjustment status. Còn nếu mà họ, cái người đang được bảo lãnh ở bên nước ngoài á, thì họ lại xin qua consular process, có nghĩa là phải vào lãnh sự quán để mà phỏng vấn để mà qua đây.
Võ Tuấn Vũ hỏi thăm về EB2, cái chủ đề ngày hôm nay đó, thì bạn hỏi là có phải cốt yếu là mình phải thuyết phục được hội đồng thẩm định cái công trình khoa học của mình thì mình mới thành công hay không?
Không phải là mình thuyết phục cái khoa trình công học của mình phải thuyết phục là nói chung nó có lợi ích với nước Mỹ nữa, hoặc là nó sẽ giúp đỡ nước Mỹ tiến triển, thì tới lúc đó anh có thể xin cái National Interest Waiver. Còn nếu mà anh chỉ muốn có một công ty đứng ra đại thọ cho anh để mà xin cái thẻ xanh qua lao động đó, thì cái đó anh vẫn phải làm cái chứng chỉ lao động, và cái đó anh không cần phải thuyết phục với họ. Anh chỉ chứng minh rằng là công ty này đang cần người, họ không có thể làm cái công việc này, mà họ không có thể tìm người nào làm công việc này, nhưng mà thay đó anh lại là cái người họ chọn được, nên họ bây giờ họ muốn thuê anh vào. Thì một khi cái chứng chỉ lao động đó được chấp thuận thì tới lúc đó anh có thể xin cái đơn 140, và anh không phải thuyết minh ai hết về cái chứng minh gì hết về cái vấn đề cái bằng cấp của anh, hoặc anh học hỏi như thế nào. Nhưng mà nếu mà anh muốn quay làm cái EB2 qua National Interest Waiver thì đúng, lúc đó anh phải nói chung là anh phải làm chứng minh rằng là cái công việc anh đang làm hoặc học hỏi hoặc là cái gì đó nó sẽ giúp lợi ích cho nước Mỹ.
Yeah. Câu hỏi tiếp theo xin luật sư trả lời cho bạn Hoàng Vinh Nguyễn. Mẹ qua Mỹ được 2 năm. Mẹ bảo lãnh em qua Mỹ trong bao nhiêu năm?
Dạ thưa anh, mẹ anh mới qua Mỹ 2 năm thì có nghĩa mẹ anh là người thường trú nhân. Trước và nếu mà người thường trú nhân bảo lãnh con cái thì có hai loại. Một là con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi và hai là con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi. Nếu mà người thường trú nhân bảo lãnh con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi thì cái thời gian đợi là cỡ 2 năm. Còn nếu mà cái người thường trú nhân bảo lãnh con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi thì cái thời gian đợi là cỡ 7 năm. Còn nếu mà cái con cái của người thường trú nhân này đã lập gia đình rồi thì không được bảo, cái người đó họ không được bảo lãnh được.
Tuyết Mai xin hỏi luật sư là làm hôn thú sau khi có con, bây giờ bảo lãnh con đó thì cái hôn thú đó có hợp lệ không?
Dạ thưa chị, cái hôn thú đó hợp lệ, nhưng mà cái vấn đề là lúc mà thông thường theo luật á, thì họ nói là nếu mà mình có con trước hôn thú á, thì coi như người bố là mình không biết bố là ai. Sau đó cái hôn thú nó không có hợp pháp hóa cái vấn đề con cái. Thì nếu mà mình muốn hợp pháp hóa cái vấn đề con cái, một là mình phải lại cái tòa của cái nước mà đứa con được sinh ra đó. Mình phải nói, mình ra tòa mình nói là ô, tôi là người bố của con và tôi nhận, tôi có giấy tờ tôi nhận, hoặc hai mình làm cái DNA test, mình chứng minh là đây là đứa con của mình. Bởi vì như vậy, ví dụ thôi nhé, anh chỉ ví dụ quý vị có con ngoại hôn, nhưng mà đứa con đó không phải là của người chồng chẳng hạn, người chồng không biết mà làm giấy tờ bảo lãnh, mà nên vì vậy sở di trú họ cũng muốn phải là chứng minh rằng là một là quý vị chấp nhận đây là con của quý vị qua bên tòa án nhân sự, hoặc hai là quý vị phải làm cái DNA test để chứng minh đây là máu mủ của quý vị, tới lúc đó họ mới ok. Còn ngoài ra là nếu mà mình có con ngoại hôn mà sau đó mình có hôn thú thì thông thường sở di trú họ nói không được, người bố không có thể bảo lãnh, hoặc là cái người bố không có thể bảo lãnh được.
Lê Viết Định diện vợ chồng khoảng bao nhiêu tháng là nộp tiền visa thưa luật sư?
Dạ thưa chị, tùy theo vấn đề diện vợ chồng người mới bảo lãnh có quốc tịch hay không. Nếu người bảo lãnh có quốc tịch sau khi cái đơn I-130 được chấp thuận thì cỡ 3 tháng, 4 tháng sau đó mình mới có cái fee bill của bên trung tâm thị thực để mình trả cái tiền phí. Còn nếu mà người vợ chồng mà bảo lãnh qua cái diện thường trú nhân á, trước hết mình phải đợi 2 năm sau khi cái đơn I-130 nó chấp thuận, sau đó thì cỡ 2-3 tháng sau đó mình mới có cái fee bill của bên trung tâm thị thực để mình trả cho cái tiền TS-260.
Úc đang học lớp 9, có đi du học được không? Thủ tục bước đầu như thế nào? Xin tư vấn. Thì thưa bạn, chương trình mà nói về du học đó thì chúng tôi có riêng một cái chương trình mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam cùng giờ với chương trình này. Nhưng mà đó chuyên về du học Hoa Kỳ, giải đáp tất cả những thắc mắc và trình bày những cái thông tin cần biết về du học Hoa Kỳ. Mong bạn đón nghe. Cảm ơn bạn. Bây giờ trở lại với Di Trú với luật sư Khanh nhé. Quang Dương Hiền, tôi được bảo lãnh diện F4 năm 2008 nhưng bị thất lạc giấy tờ, number case mất luôn. Bây giờ phải làm sao?
Dạ, thông thường cái này thì cũng dễ thôi. Nếu mà mình muốn mình xin cái hồ sơ với lại với sở di trú, cái đơn mà mình phải làm là nó gọi là cái G639, nó gọi là cái Freedom of Information Act request. Mình để cái tên của người được bảo lãnh và để những cái thông tin vào đó mình gửi vào cho sở di trú. Họ sẽ cho mình cái bản hồ sơ. Còn nếu không á, cái người đứng đơn bên này, họ có thể lấy cái hẹn với sở di trú, họ lại đó ngưng cái hẹn qua infopass là infopass.gov, họ lấy cái hẹn với cái sở di trú nơi cái mà phục vụ nơi cái họ cái chỗ mà họ đang ở đó, họ lại cái văn phòng đó họ hỏi là có thể xin cho cái bản copy của những cái giấy hóa đơn mà tôi đã nộp cho người anh hoặc người em này hay không.
Câu hỏi nữa của Loan Phạm nhé, là đang bảo lãnh vợ chồng người em có hai đứa con, trong lúc chờ được đi thì một trong hai đứa muốn đi xin du học có được hay không, có ảnh hưởng gì không?
Dạ thưa chị, được, thông thường được, nhưng mà mình phải báo là mình có cái hồ sơ bảo lãnh và tới lúc đó lãnh sự quán họ có thể không có cho đi du học, nhưng mà thông thường không có vấn đề gì đâu, mình cứ xin đi, nó không có vấn đề gì đâu.
Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Mình còn rất nhiều câu hỏi nhưng thời gian hết rồi. Mỗi tuần đều có chương trình với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas, từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Mỗi tuần một chủ đề, nhưng chúng tôi nhận và trả lời câu hỏi của những chủ đề khác không liên quan tới chủ đề đó nhưng liên quan tới di trú Hoa Kỳ cũng được giải đáp. Và một lần nữa cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều ạ.
Khanh cảm ơn chị Trà My và cảm ơn quý vị khán thính giả đã qua.
Cảm ơn quý vị rất nhiều và xin hẹn gặp lại.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Sau khi Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran và tái áp đặt các chế tài đối với Iran liên hệ đến hạt nhân, nhiều công ty chấm dứt giao dịch buôn bán dính líu đến Iran vì không muốn vướng phải những chế tài của Mỹ. Tuy nhiên, trong một bài diễn văn đọc tại Washington, Thứ trưởng phụ trách về khủng bố và tình báo tài chính thuộc Bộ Tài chính Mỹ, bà Sigal Mandelker, cảnh báo là thường rất khó cho các công ty và các chính phủ biết được họ đang giao dịch với Iran và chế độ này sử dụng những thủ đoạn lừa gạt để tự tài trợ và một danh sách dài các hoạt động gian dối của nước này. Bà Sigal Mandelker nói, Iran sử dụng các tài liệu giả mạo để che giấu việc tham dự và đánh lừa các thực thể hợp pháp trong lĩnh vực tư và công. Iran cố truy tìm điều mà nước này cho là những mắt xích yếu và khai thác những mắt xích yếu này với hy vọng các hoạt động của họ sẽ không bị phát hiện. Iran dùng các giới chức có ảnh hưởng và được tin cậy để tạo điều kiện dễ dàng cho những chuyển giao bất hợp pháp. Và tất cả những chuyện này đều nhằm hỗ trợ cho những hành động bất chính, dù đó là việc tài trợ khủng bố, hỗ trợ việc phổ biến vũ khí giết người hàng loạt hay bóc lột người dân của mình bằng tham nhũng và vi phạm nhân quyền. Mọi người phải mở to mắt để nhận thấy được thực chất của chế độ Iran, Thứ trưởng Mandelker nói. Lý do tại sao Hoa Kỳ áp đặt các chế tài lên Iran là để cản trở những hành vi khủng bố của chế độ tại Trung Đông. Sự ủng hộ của Iran đối với chế độ sát nhân Assad tại Syria, việc Iran phát triển phi đạn đạn đạo và vi phạm tràn lan nhân quyền của người dân Iran. Thứ trưởng Mandelker thúc đẩy các chính phủ và ngân hàng trên toàn thế giới cảnh giác đối với những việc làm lừa dối của Iran. Quý vị phải củng cố mạng lưới tài chính, yêu cầu các công ty triệt để cảnh giác khỏi vướng vào mạng lưới lừa dối của Iran và làm rõ về những nguy cơ nghiêm trọng khi làm ăn buôn bán với những công ty và cá nhân tại Iran. Bà Mandelker tuyên bố, chúng ta phải quy trách nhiệm cho những người giao dịch buôn bán đã bị cấm với Iran. Phát biểu với các đồng minh của Hoa Kỳ, Thứ trưởng Mandelker nói, chúng ta phải cùng nhau làm việc để làm áp lực lên Iran, phải thay đổi các chính sách của nước này một cách cụ thể, thấy được và lâu dài. Bà nói thêm, trong lúc đó, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục soi sáng những hành động phá hoại của Iran và nhắm vào những nỗ lực của Iran lừa gạt cộng đồng quốc tế, phá hoại hệ thống tài chính quốc tế và vi phạm luật lệ của các đồng minh và đối tác của chúng ta.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Tư ngày 13 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.